Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tin cho hay có nã pháo hạng nặng ở đông Ukraine. Đức Giáo Hoàng kêu gọi đối thoại hòa giải hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Korea Airlines đình chỉ các chuyến bay đi châu Phi vì dịch Ebola.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật cho biết giao tranh diễn ra giữa Israel và Hamas giữa lúc nhà thương thuyết Palestine Azam Ahmed loan báo triển hạn cuộc ngưng bắn thêm 5 ngày sau 3 ngày thương thuyết tại Cairo. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ năm 1971 trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Hoài Hương.
Đại tướng Martin Dempsey của quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm trở thành vị tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam tính từ năm 1971. Chuyến đi được thực hiện vào một thời điểm khi mà Hà Nội đang phải đương đầu với Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hãng tin AP hôm nay tường trình rằng chuyến viếng thăm lịch sử này diễn ra giữa lúc sự giận dữ đang tăng cao tại Việt Nam về quyết định của Bắc Kinh cho hạ đặt một giàn khoan dầu nước sâu trong vùng biển đang tranh chấp trên Biển Đông. Washington chia sẻ những quan ngại của Hà Nội về những hành động hung hăng của Bắc Kinh giữa lúc Trung Quốc khẳng định đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Mới đây, Hoa Kỳ đã ra dấu hiệu cho thấy là Washington có thể sớm nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho nước cựu thù Việt Nam, có thể là trong tháng tới. Thông tin viên William Gallo của VOA miêu tả chuyến đi thăm Việt Nam của Đại tướng Martin Dempsey, quan chức cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, là có tính cách lịch sử và là cố gắng mới nhất của Washington để đẩy mạnh các quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bản tin tường trình rằng Đại tướng Dempsey hôm nay đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ở Hà Nội. Sáng hôm nay, Đại tướng Dempsey đã gặp Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói chuyện với các ký giả trước cuộc họp kín, tướng Dempsey nói rằng chuyến đi thăm Việt Nam là một trong những cao điểm trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Đây là lần đầu tính từ năm 1971 một chủ tịch của Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng các cuộc thảo luận có mục đích đẩy mạnh hợp tác quân sự, tập trung vào vấn đề an ninh biển, tìm kiếm, cứu hộ và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Mặc dù các quan hệ thương mại giữa hai nước đã nở rộ từ khi hai bên bình thường hóa các quan hệ song phương vào năm 1995, các quan hệ quân sự giữa hai nước cựu thù đã bị cản trở bởi lệnh của Mỹ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhiều người tin rằng trong nay mai Hoa Kỳ có thể hủy bỏ lệnh cấm này. Hai nước cựu thù đang tìm cách gia tăng hợp tác quốc phòng giữa lúc Hà Nội đang đối đầu với Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong Biển Đông. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền và thềm lục địa của mình đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công chúng Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến đi thăm lần này, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey sẽ tới thăm một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở thành phố Đà Nẵng. Tại đây, một nỗ lực đang được xúc tiến để dọn sạch những vết tích còn lại của hóa chất độc hại, được đặt tên là chất độc da cam, một loại thuốc khai quang mà quân đội Mỹ đã phun trong thời chiến để khai quang các khu rừng rậm nơi du kích quân Cộng sản ẩn nấp. Việt Nam nói có ít nhất 3 triệu công dân Việt Nam bị tác động bởi các hóa chất độc hại này và 1 triệu người vẫn đang phải đương đầu với những vấn đề về sức khỏe vì đã bị phơi nhiễm.
Thưa quý vị, về chuyến đi thăm lịch sử của Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey tới Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Chí Dũng tin rằng có những mặt cả phía sau chuyến đi này. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương với tiến sĩ Phạm Chí Dũng sau đây.
Xin tiến sĩ một nhận định về ý nghĩa của chuyến đi thăm mà báo chí thế giới mô tả là lịch sử của Đại tướng Tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ tới Việt Nam lần này ạ.
Tôi cho đây là một tín hiệu khả quan, và tín hiệu này được bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 về cuộc giao lưu hải quân đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại Đà Nẵng với ba tàu quân sự của hạm đội 7.
Dạ thưa, chuyến đi này diễn ra giữa lúc Việt Nam đang cần tới Hoa Kỳ như là một lực đối trọng, có thể nói là duy nhất để đối phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì có dấu hiệu cho rằng Hoa Kỳ sắp sửa tháo bỏ các lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì theo ông, có những cái sự mặc cả nào ở hậu trường trước khi điều đó diễn ra? Và liệu có nhà bất đồng chính kiến nào sắp được thả ra trong cái cuộc mặc cả không ạ?
Chắc chắn là đã có sự mặc cả, và tôi cho đó trên cả sự mặc cả đó là một sự thỏa thuận giữa hai nhà nước với nhau. Điều đó đã được tuyên bố một cách rõ ràng bởi ông Joe Biden trong chuyến đi tại Hà Nội vừa qua. Dân chủ và nhân quyền luôn là điều kiện tiên quyết đi kèm với các hiệp ước về an ninh và kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Và gần đây cũng có những dư luận, mặc dù chưa chính thức, nhưng mà là thông tin ngoài lề cho là những trường hợp có khả năng được trả tự do trong thời gian tới, nhiều khả năng nhất là điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thứ hai là một nhân vật là Parker của người bị bắt vào tháng 5 vừa qua là ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và kể cả một người nữa mà có lẽ người ta cũng khó hình dung ra là Trần Huỳnh Chí Thức, với án như vậy là 16 năm cũng có thể được ra. Đó là những dư luận không chính thức ngoài lề thôi, nhưng mà dù sao điều đó phản ánh một thế cuộc trông chờ vào Hoa Kỳ và nhà nước Việt Nam đương nhiên phải trả một cái giá nho nhỏ là thả những nhân vật bất đồng chính kiến vào tù nhân lương tâm. Và cho dù nếu không phải là những nhân vật mà tôi vừa nhắc tới thì cũng sẽ có những nhân vật khác thế chỗ vào, và có thể hy vọng rằng có một chút nhân nhóm nào đó nó giống như là việc tái lập kịch bản của Miến Điện cách đây 3 năm.
Dạ thưa ông, có quá lạc quan hay không khi nghĩ là Việt Nam có thể đi theo kịch bản Miến Điện?
Tôi mới chỉ nói là nhân nhóm thôi, và xác suất cho sự nhân nhóm đó cho tới nay theo tôi mới chỉ có khoảng từ 2-3%. Nhưng mà dù sao so với trước đây vẫn còn khả quan hơn, vì trước đây không có phần trăm nào cả. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đi vào vùng biển Đông, và sau đó gây ra hàng loạt sự kiện tiếp theo, kể cả về mặt đối ngoại và thế đối trọng mà chị vừa nhắc đề cập tới. Mỹ là đối trọng duy nhất đối với Trung Quốc, không chỉ liên quan tới Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay. Điều đó cho thấy có một khả năng nhà nước Việt Nam phải nhìn vào kịch bản Miến Điện như là một tiền lệ đã có sẵn và họ chỉ phải áp dụng mà thôi.
Theo chỗ ông biết thì trong giới lãnh đạo cao cấp hiện nay trong Bộ Chính trị đó, có nhân vật nào đang vận động để Việt Nam nắm lấy cơ hội này để mà thay đổi và hòa nhập với thế giới không ạ?
Chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị rõ ràng là đã đạt được một thỏa ước, một thỏa thuận nào đó, cho dù thỏa thuận đó là không công khai. Nhưng mà cuối cùng thì đã dẫn dây tới chuyến đi của ông John McCain và của ông White House đến Việt Nam. Và sự xuất hiện của hai nghị sĩ đó cho thấy phía sau họ là cả một quốc hội Hoa Kỳ. Và nhà nước Việt Nam bây giờ lại đang rất cần tới sự vận động của quốc hội qua Hoa Kỳ, trước mắt là để nhằm giảm áp lực chống chế về cái việc gây sức ép không muốn cho Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Thương mại Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản nên cải thiện quan hệ hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm 13 tháng 8 kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản về các vấn đề có liên quan tới Trung Quốc. Ông nói rằng đó là một hành động cần thiết để cân bằng chiến lược trong khu vực. Bản tin của Press Trust of India dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thắng nói rằng cần phải cải thiện quan hệ hợp tác Ấn-Việt-Nhật bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về cách xử lý với Trung Quốc liên quan tới các vấn đề biên giới, vì cả ba nước này đều phải đối phó với cùng một vấn đề. Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng Ấn Độ là một nước bạn và là một nước quan trọng có quan hệ quân sự và hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu ba nước có nên thành lập một khối chống lại Trung Quốc, ông Thắng trả lời rằng ông tin rằng đó là điều không nên làm, bởi vì hình thành một khối chống lại bất kỳ nước nào khác cũng có thể dẫn tới xung đột. Về mức độ ủng hộ thấp dành cho Đảng Cộng sản tại Ấn Độ, dựa trên kết quả các cuộc thăm dò mới nhất. Ông Nguyễn Xuân Thắng nói Đảng Cộng sản Ấn Độ cần phải cải cách, nhưng phải dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Marxist. Theo tin của Press Trust of India và tờ The Hindu, thì ông Thắng nói rằng một đảng cộng sản hay một đảng tự gọi mình là cộng sản phải được đặt trên căn bản chủ nghĩa Marxist. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không nên cải cách để theo kịp tình hình đã thay đổi. Ông nêu trường hợp của Việt Nam, nói rằng Việt Nam từng áp dụng hệ thống kinh tế kiểu Xô Viết, nhưng nay đã chọn áp dụng nền kinh tế thị trường và gọi đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, bản tin của Xinhua trong cùng ngày tường thuật phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm qua tại trung tâm Đông Tây ở Hawaii, nói rằng Hoa Kỳ mưu tìm một mối quan hệ với Bắc Kinh dựa trên việc hợp tác chống biến đổi khí hậu, đàm phán hạt nhân, dựa trên việc mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực lợi ích chung. Những lĩnh vực này bao gồm hợp tác chống biến đổi khí hậu, đàm phán hạt nhân với Iran, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định tình hình tại Sudan. Xinhua lặp lại phát biểu của ông Kerry nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama vẫn khẳng định Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của một nước Trung Quốc thịnh vượng và ổn định. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry nhắc lại lập trường của Washington rằng Hoa Kỳ không ngả về phe nào trong các vụ tranh chấp biển đảo, nhưng quan tâm tới cách giải quyết tranh chấp và cực lực chống đối việc dùng những biện pháp hăm dọa hoặc cưỡng ép trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc nói đề nghị của Hoa Kỳ đóng băng các hoạt động có tính khiêu khích trên Biển Đông đã bị Bắc Kinh bác bỏ. Trung Quốc cho rằng Washington đang đổ thêm dầu vào lửa bằng cách phóng đại những căng thẳng trong khu vực, khiến cho Philippines và Việt Nam có thái độ cứng rắn hơn trong các vụ tranh chấp với Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đòi hỏi sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước liên quan chớ nên tìm cách hăm dọa nhau. Theo tường thuật của thông tín viên Scott Stern của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã phát biểu như vậy tại Hawaii sau khi kết thúc chuyến công du một tuần ở Á Châu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng quyền khai thác khoáng sản và thủy sản ở Biển Đông nêu bật những vấn đề có tính chất cơ bản hơn về chủ quyền và quyền tự do hàng hải.
Như quý vị đã biết, vấn đề này không chỉ giới hạn trong các yêu sách chủ quyền đối với các hòn đảo, các đảo san hô, các đảo đá và những quyền lợi kinh tế phát sinh từ những yêu sách đó. Nó liên hệ tới vấn đề là chúng ta có thể chỉ dựa vào sức mạnh hay không, hay cần phải dựa vào những nguyên tắc, quy phạm toàn cầu và pháp trị và luật pháp quốc tế.
Biển Đông là một trong những hải lộ nhộn nhịp nhất trên thế giới và là nơi mà lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ với các tàu bè của Việt Nam và Philippines. Indonesia, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng lớn nhau ở vùng biển này. Ngoại trưởng Kerry cho biết một mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ góp phần mang lại ổn định cho Biển Đông.
President Obama has made it clear that the United States welcomes the rise.
Tổng thống Obama đã nói rất rõ là Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Một nước nắm giữ một vai trò có trách nhiệm ở Á Châu và trên thế giới, và ủng hộ những quy tắc và quy phạm về các vấn đề an ninh và kinh tế.
Ông Kerry nói rằng Washington muốn tránh điều mà ông gọi là cái bẫy của sự đối địch chiến lược với Trung Quốc. Nhưng theo ông Michael Oslin, một nhà phân tích của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, từ hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã ngăn chặn những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đóng băng những hành động khiêu khích ở Biển Đông, gây phương hại thêm cho chiến lược xoay trục Á Châu của Mỹ.
Hãy nhìn vào cách thức mà tình hình trên biển ở Á Châu đã thay đổi. Hãy nhìn vào sự cưỡng ép mỗi ngày một tăng của Trung Quốc tới mức độ xâm lăng vào thời điểm này. Chúng ta đã chẳng làm gì hết. Thế mà lúc nào chúng ta cũng nói là chúng ta xem chiến lược xoay trục là rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng mọi người không ai hiểu được tại sao là như vậy.
Giáo sư Hilary Mann Leverett của Đại học American University tại Washington cho biết, trong lúc Philippines và Việt Nam mong đợi sự giúp đỡ của Mỹ, thì Trung Quốc đang chèn ép các nước đồng minh của Mỹ tới mức mà Bắc Kinh tin là Washington sẽ bộc lộ sự yếu kém của chính sách Á Châu của mình qua việc không giúp đỡ cho các nước này. Bà nói thêm như sau về chiến lược mà Bắc Kinh đang theo đuổi.
Đó là một chiến lược có trọng tâm rõ rệt và kiên quyết. Nó dựa trên giả thiết là Hoa Kỳ sẽ không đưa những nguồn lực quân sự của mình tới Biển Đông để đánh nhau với Trung Quốc vì những vấn đề mà nước Mỹ không thật sự quan tâm.
Giáo sư Leverett cho rằng sự suy nghĩ như vậy gây tổn hại cho Washington vào một thời điểm mà Bắc Kinh và Moscow nhận thấy là họ có một mục tiêu chung.
Mối lo ngại về chính sách của Mỹ trong vài năm qua đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là kể từ khi cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập bắt đầu, về vấn đề Libya, về vấn đề Syria. Chúng ta đã thấy họ xích lại mỗi ngày một gần nhau hơn, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan tới dầu lửa và khí đốt.
Ngoại trưởng Kerry cho biết là chính quyền Obama đang ra sức nâng cao các tiêu chuẩn thương mại và đầu tư ở Á Châu, bởi vì theo ông, quyền lợi quốc gia được thăng tiến nhờ các nhà kinh doanh và những doanh nghiệp hoạt động với tinh thần trách nhiệm, chứ không phải chỉ nhờ vào binh lính hay các nhà ngoại giao.
Tin Ukraine có báo cáo về các vụ nã pháo hạng nặng trong thành phố Donetsk của Ukraine đang bị phe nổi dậy kiểm soát trong lúc một đoàn xe của Nga tiến tới biên giới Ukraine. Các chi tiết về vụ việc đang tiếp tục được ghi nhận. Đoàn xe của Nga gồm gần 300 xe tải mà Nga nói là đang chở các vật phẩm cứu trợ nhân đạo ngày hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền đông Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Đoàn xe đã rời thị trấn Voronezh ở tây nam nước Nga, nơi từng bị ngăn lại giữa các tranh cãi về các phẩm vật chuyên trở và đích đến cuối cùng của chúng. Nga một mực khẳng định là họ phối hợp phân phát phẩm vật cứu trợ với Hội chữ thập đỏ quốc tế. Nhưng hôm qua, đại diện Hội chữ thập đỏ nói rằng họ chưa rõ về đích đến cuối cùng của đoàn xe. Chính phủ Ukraine, phe tố cáo Nga võ trang hoặc ủng hộ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, đã nhiều lần lên tiếng ngờ vực rằng Nga sử dụng đoàn xe này làm cái cớ cho một cuộc xâm lăng toàn diện. Đáp lại, ngày hôm qua, Nga nói rằng cáo buộc này là một điều ngớ ngẩn. Vài ngày trước đây, các giới chức Ukraine loan báo là có thể cho hàng hóa của Nga nhập cảnh nếu số hàng này trước hết đã được Hội chữ thập đỏ quốc tế kiểm tra. Kiev cũng nói rằng đoàn xe có thể chuyển giao các kiện hàng tại biên giới qua cho các xe tải mà Hội chữ thập đỏ cho thuê. Tuy nhiên, Hội chữ thập đỏ ngày hôm qua nói rằng họ đang chờ kiểm tra chi tiết các kiện hàng trước khi trông nom các chuyến hàng này. Các giới chức cứu trợ quốc tế cho hay là phần lớn miền đông Ukraine, bao gồm hai thành phố trung tâm Donetsk và Luhansk, thiếu các nguồn cung ứng về y tế, điện nước, trong bối cảnh lực lượng chính phủ Ukraine đẩy mạnh chiến dịch hành quân nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của các phần tử ly khai thân Nga. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết số thương vong từ cuộc giao tranh ở đông Ukraine khởi sự từ giữa tháng 4 dường như đã tăng gấp đôi trong hai tuần qua, lên tới gần 2.100 người thiệt mạng, tính tới ngày 10 tháng 8. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã tới Crimea, bán đảo ở Hắc Hải mà Nga đã chiếm quyền kiểm soát và sáp nhập hồi tháng 3 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Thưa quý vị, một cuộc ngưng bắn mới kéo dài 5 ngày giữa Israel và Hamas đã được tuân hành ngày hôm nay sau một vụ tấn công qua lại trong một thời gian ngắn hồi tối thứ Tư. Thông tín viên đài VOA Scott Bob tại Jerusalem có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Tình hình ở Gaza và miền nam Israel hôm nay yên tĩnh trở lại sau những vụ bắn rocket của Hamas và những vụ không kích của Israel vào tảng sáng thứ Năm. Ngày hôm nay, quân đội Israel nói họ đã không kích vào các mục tiêu của các phần tử chủ chiến tại Gaza sau khi có ít nhất 8 rocket phóng vào Israel hồi tối thứ Tư. Một thông cáo của quân đội cho biết cuộc tấn công bằng rocket bắt đầu khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi lệnh ngưng bắn 3 ngày hết hạn. Một giới chức Hamas, tổ chức hiện nắm quyền kiểm soát Gaza, nói các lực lượng của họ không thực hiện cuộc tấn công nào như vậy và cáo buộc Israel vi phạm ngưng bắn. Bạo động lại bùng ra giữa lúc nhà thương thuyết Palestine Azam Ahmed loan báo triển hạn cuộc ngưng bắn thêm 5 ngày sau 3 ngày thương thuyết tại Cairo. Ông Ahmed nói vào phút chót hai bên đồng ý kéo dài lệnh ngưng bắn thêm 5 ngày nữa. Ông cho biết thêm là ngưng bắn sẽ bắt đầu vào nửa đêm ngày hôm qua và tiếp tục cho đến ngày thứ hai tới. Ông nói các nhà thương thuyết Palestine và Israel đã đồng ý về một vài điểm, nhưng một số vấn đề vẫn còn phải giải quyết. Phát ngôn viên chính phủ Israel Mark Regev ngày hôm nay cho biết Israel đã đồng ý tiếp tục cuộc hưu chiến tạm thời.
Israel has accepted the extension of the ceasefire all along.
Israel đã chấp nhận việc triển hạn của ngưng bắn. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho một sự triển hạn ngưng bắn vô điều kiện. Nhưng vấn đề là ở phía Hamas. Họ là yếu tố bất trắc. Họ đã vi phạm hoặc bác bỏ 10 cuộc ngưng bắn. Và tối hôm qua chúng ta lại nhận thấy việc đó một lần nữa.
Trong năm tuần lễ giao tranh, có hơn 1.900 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân và khoảng 9.000 người khác bị thương. 64 binh sĩ và 3 thường dân Israel cũng bị giết. Hamas cho biết sẽ chấp nhận ngưng bắn nếu Israel chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 7 năm nay đối với dải Gaza. Israel nói rằng Gaza phải được phi quân sự hóa trước đã. Có tin cho hay đôi bên đồng ý về những biện pháp cho phép thực phẩm và dân chúng được qua biên giới Gaza. Tuy nhiên, lập trường đôi bên dường như vẫn còn cách biệt rất nhiều đối với việc Palestine đòi thành lập một cảng hàng không và cảng biển tại Gaza và đối với việc Israel đòi giải giới các chiến binh Palestine.
Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo nhiệm vụ sơ tán người tị nạn từ một ngọn núi ở Bắc Iraq có phần chắc sẽ không thực hiện sau khi một cuộc đánh giá cho thấy là số người tị nạn tại đây ít hơn con số mà trước đây quan ngại. Phát biểu với báo giới tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Jake Hagel viện dẫn hiệu ứng từ các cuộc không kích của Hoa Kỳ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và các đợt thả phẩm vật cứu trợ nhân đạo xuống giúp cải thiện tình hình trên núi Sinjar. Người cuộc và những nhóm người thiểu số khác tìm đường tị nạn trên núi này trước đợt càn quét đẫm máu của phiến quân trên các khu vực rộng lớn gần biên giới Syria. Trong tuần này, Mỹ gửi các binh sĩ tới đây để đánh giá xem có thể hỗ trợ nhân đạo bằng cách nào. Ông Hiko ngày hôm qua cho hay, mặc dù đánh giá cho kết quả khả quan, nhưng nỗ lực của Hoa Kỳ tại Iraq chưa hoàn tất. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loại trừ khả năng gửi lính tác chiến trở lại Iraq. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tiếp tục kháng cự áp lực gia tăng từ quốc tế, đòi ông phải từ chức. Ông Maliki muốn tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Ông Maliki, một người Shiite, bị mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Những người chỉ trích tố cáo là ông gạt ra bên lề thiểu số người Sunni và người Kurd, cũng như không đoàn kết được một đất nước Iraq bị rạn nứt chính trị trong thời gian làm thủ tướng. Bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Nam Triều Tiên, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố đối thoại chứ không phải là phô diễn lực lượng vô bổ sẽ giúp mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của Đức Giáo hoàng được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên bắn 5 phi đạn xuống biển vào khoảng cùng thời điểm mà phi cơ của ngài đáp xuống Seoul sáng sớm hôm nay. Các giới chức quốc phòng Seoul cho hay là các phi đạn được phóng đi từ thành phố cảng Wonsan đã vượt 220 cây số trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên No Kwan Il lên án hành động của miền Bắc và đây là vụ phóng mới nhất trong loạt các cuộc thử nghiệm tương tự của Bình Nhưỡng. Trong chuyến thăm Nam Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự lễ hội giới trẻ công giáo và một buổi cầu nguyện tập thể vì hòa bình, hòa giải cho bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vì căng thẳng. Bắc Triều Tiên từ chối không gửi phái đoàn sang tham dự buổi lễ cầu nguyện do Đức Giáo Hoàng chủ xướng, viện dẫn sự bất bình về các cuộc tập trận sắp tới giữa Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên. Như tất cả các tôn giáo khác ở Bắc Triều Tiên, Thiên Chúa giáo chỉ được phép tồn tại dưới những sự nghiêm cấm chặt chẽ nhất. Vì vậy, không rõ có bao nhiêu tín đồ Thiên Chúa giáo ở Bắc Triều Tiên. Chuyến thăm Nam Triều Tiên của Đức Giáo Hoàng cũng cho thấy rõ căng thẳng đang dâng cao giữa Tòa Thánh Vatican với Trung Quốc, đôi bên không có quan hệ ngoại giao. Khi phi cơ bay ngang qua không phận của Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp cho Chủ tịch Tập Cận Bình, cầu xin ơn trên ban phước lành, hòa bình và thịnh vượng cho đất nước Trung Quốc. Bất chấp sự phản đối của Vatican, Bắc Kinh một mực giữ quyền kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với các giáo hội công giáo. Các giáo hội này không đáp ứng những lời yêu cầu từ Rome và có nhiều giáo hội hoạt động chui ở Trung Quốc, mà Vatican và Bắc Kinh vẫn bất đồng về việc là bên nào có quyền sắc phong linh mục. Khoảng 100 người Trung Quốc dự định tham dự lễ hội giới trẻ công giáo châu Á do Đức Giáo Hoàng chủ trì. Tuy nhiên, ngày hôm nay, phát ngôn nhân phụ trách chuyến thăm Nam Triều Tiên của Đức Giáo Hoàng, ông Hyo Yong-yop, cho biết là phần nửa số này không thể tham dự.
Ông nói, các giới chức Trung Quốc chưa bình luận về lý do vì sao nhóm thanh niên này không thể tham dự lễ hội. Dù đóng vai trò quan trọng đối với khu vực, nhưng phần lớn chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng dự kiến tập trung vào Nam Triều Tiên, đất nước có khoảng 5 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo và là một trong những giáo đoàn phát triển nhanh nhất của giáo hội trên thế giới. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tới Nam Triều Tiên hồi năm 1989. Các giới chức Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco mang theo thông điệp về tương lai châu Á và sẽ nói chuyện với tất cả các nước châu Á trong chuyến đi này.
Trong lúc cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq gia tăng cường độ, sức hấp dẫn của cuộc nổi dậy này dường như cũng mạnh lên đối với phe Hồi giáo cứng rắn ở Indonesia. Theo tường thuật của thông tín viên Kate Lam của đài VOA ở Jakarta, chính phủ của quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này đã nhanh chóng ra tay để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố. Mời quý thính giả nghe Dư Ái trình bày thêm chi tiết.
Trên các con đường ở Jakarta và nhiều nơi khác trên đảo Java, các nhóm nhỏ như phần tử Hồi giáo cứng rắn đã công khai thề trung thành với nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hàng ngàn người đã bắt chước những tiếng hò reo của họ trên các trang mạng xã hội. Tại nhà tù được bảo vệ an ninh tối đa, nhà truyền giáo cực đoan Abu Bakr Bashir cũng đã tuyên thệ trung thành với một quốc gia Hồi giáo mới được tuyên bố thành lập. Các hình ảnh của vụ tuyên thệ này đã được lưu truyền trên mạng. Chính phủ Indonesia đã nhanh chóng ra tay ngăn chặn những diễn biến đó. Hồi đầu tháng này, Jakarta chính thức cấm nhóm nhà nước Hồi giáo và việc truyền bá chủ thuyết của nhóm này. Chính phủ cho biết nhóm cực đoan trước đây được gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria và vùng Levant, gọi tắt là ISIS hay là ISIL, trái ngược với chủ trương đa nguyên Pancasila của Indonesia, và Jakarta sẽ chặn các trang mạng hiển thị nội dung của nhóm này. Ông Sri Yunanto của Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia Indonesia nói trong một cuộc thảo luận hôm thứ Tư rằng Indonesia đang đẩy mạnh những nỗ lực để ngăn chặn mối đe dọa về các chiến binh trở lại từ Syria, là những người mà ông gọi là cựu sinh viên thánh chiến.
We have to be prepared. When the issue of ISIS in the Middle East is over,
chúng tôi phải chuẩn bị khi các vấn đề của ISIS ở Trung Đông chấm dứt và những người này trở về Indonesia. Chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy với các chiến binh trở về từ Afghanistan, các chiến binh của nhóm Hồi giáo Moro ở Philippines. Chúng tôi không muốn các cựu sinh viên ISIS ở Indonesia và Iran giống như những chiến binh đó.
Những nhân vật then chốt của những vụ tấn công khủng bố lớn ở Indonesia như vụ đánh bom trên đảo Jawa Bali năm 2002 đã được huấn luyện trực tiếp từ mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro ở Philippines và ở Afghanistan trong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Trong 10 năm qua, Indonesia đã thành công trong việc dẹp bỏ những tổ chức cực đoan như Jemaah Islamiyah và hầu hết những thủ lãnh của nhóm này đã bị hạ sát hoặc bị cầm tù. Đối với những người Indonesia muốn tham gia thánh chiến Hồi giáo, thì vụ xung đột ở Syria hiện nay là một trường huấn luyện khá hấp dẫn, là nơi mà họ có thể học cách làm bom và phát triển những mối quan hệ với các tổ chức khủng bố. Ông Taufik Andri, Giám đốc Viện Xây dựng Hòa bình Quốc tế, nói rằng trong tình hình hiện nay ở Indonesia thì những thành phần thoát ly không thuộc tổ chức cực đoan nào mới là mối đe dọa lớn nhất.
Mostly, the Indonesian jihadists are driven by the...
Hầu hết những phần tử thánh chiến Indonesia được thúc đẩy bởi những động cơ cá nhân, chứ không nhất thiết bởi lời lẽ của những nhân vật lãnh đạo hay lý thuyết của một nhóm. Họ có đủ thông tin từ Internet, từ Facebook và Twitter, và điều đó đã đủ để cho họ quyết định. Đối với những phần tử thánh chiến tự do, vấn nạn của họ là tiền bạc.
Chính phủ tin rằng khoảng 30 người Indonesia đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng các nhà phân tích nói rằng con số đó có thể lên tới 200 người. Những đường biên giới khó kiểm soát và sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ đã giúp cho một số người mua vé tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi vượt biên sang Syria mà không ai hay biết. Tuy số chiến binh Indonesia tham gia cuộc xung đột ở Syria không nhiều, nhưng theo ông Todd Elliott, một nhà phân tích khủng bố ở Jakarta, thì những phần tử thánh chiến hồi hương tạo ra một mối đe dọa an ninh đáng kể về lâu về dài.
Tôi không nghĩ là có một mối đe dọa ngay trước mắt của những phần tử thánh chiến hồi hương rồi dùng ngay những kỹ năng của họ để thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Nhưng họ có các kỹ năng, họ có mặt ở đây, và họ có thể truyền lại các kỹ năng cho những phần tử thánh chiến trẻ hơn hay cho các nhóm khác. Đó chính là mối rủi ro.
Giới hữu trách Indonesia tuyên bố là họ sẽ thu hồi quốc tịch của những ai tiếp tục ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo, và họ nói rằng họ sẽ tăng cường việc theo dõi những công dân du hành sang Trung Đông.
Thêm một hãng hàng không nữa đình chỉ các chuyến bay tới châu Phi giữa lúc dịch Ebola tiếp tục bùng phát mạnh ở bốn nước Tây Phi. Hãng hàng không Korean Airlines của Hàn Quốc hôm nay loan báo sẽ tạm ngưng các chuyến bay tới lui thủ đô Nairobi của Kenya, một biện pháp mà họ nói là nhằm ngăn dịch Ebola lây lan. Không có thêm ca nhiễm bệnh nào được báo cáo ở Kenya, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê quốc gia Tây Phi này là vùng có nguy cơ cao, đóng vai trò như trung tâm vận chuyển chính. Trước đó, hãng hàng không British Airways của Anh và hãng hàng không Emirates của Trung Đông đã đình chỉ các chuyến bay tới một số khu vực Tây Phi trước tình hình dịch Ebola bùng phát. Số liệu mới nhất của WHO công bố ngày hôm qua cho biết là trong năm nay có 1.069 người thiệt mạng vì Ebola tại Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Tổng số ca bệnh trong vùng gần sắp xỉ 2.000 trường hợp. Đa số các ca bệnh và ca tử vong mới nhất đều đến từ Liberia và Sierra Leone. Dịch Ebola đã khiến cho Liên hiệp châu Phi mở rộng một thượng đỉnh tại Burkina Faso vào tháng sau để các nhà lãnh đạo có thể thảo luận về tình hình dịch bệnh. Brazil đang cử hành 3 ngày quốc tang sau cái chết của ứng viên tổng thống Eduardo Campos gây xáo trộn cho cuộc bầu cử tổng thống đã lên lịch vào ngày 5 tháng 10. Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng xã hội cùng vài thành viên trong chiến dịch tranh cử bị thiệt mạng khi chiếc phi cơ riêng bay từ Rio de Janeiro tới thành phố biển Santos rớt xuống một khu vực dân cư ngày hôm qua, trong lúc đang tìm cách hạ cánh vì thời tiết xấu. Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff nói rằng ông Campos có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.
O Brasil perde uma jovem liderança com futuro.
Bà nói Brazil mất mát một nhà lãnh đạo trẻ có một tương lai đầy hứa hẹn, một người có thể leo lên những vị trí cao nhất trong đất nước này, và đây quả thật là một mất mát. Bất chấp những khác biệt, bà nói, chúng tôi luôn giữ một mối quan hệ chặt chẽ về lòng tôn trọng lẫn nhau. Các nhà quan sát chính trị cho rằng, người cùng tranh cử với ông Campos, cựu Bộ trưởng Môi trường Marina Silva, có thể sẽ bước vào cuộc đua trong 10 ngày tới, chiếu theo luật Brazil.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Trà My. Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Time is not for wasting, someone else can do the chasing. Thưa quý vị, loại virus Ebola không những đã giết hại trên 1.000 người ở Tây Phi, mà còn đang hủy diệt động vật hoang dã, bao gồm cả loài khỉ gorilla ở miền đất thấp Tây Phi đang sắp tuyệt chủng. Theo phóng viên Steve Baragona của VOA ghi nhận, dịch này đã cho thấy một hiện tượng đang nổi lên của các căn bệnh trên động vật đã vượt qua rào cản chủng vật để lây lan cho loài người. Ngoài ra, thông tín viên Roseanne Kerbel cũng ghi nhận rằng tảo biển đang làm ảnh hưởng đến đường sông trên toàn cầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua câu chuyện khoa học và đời sống do Linh Đan tổng hợp sau đây.
Vào một ngày năm 1996, những chú bé của một làng ở miền Bắc Gabon mang về một con tinh tinh đã chết mà chúng tìm thấy trong rừng. Những người dân làng làm thịt nó để ăn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, điều này là khởi nguồn của một vụ bộc phát Ebola giết chết 21 người. Nhiều năm sau, trong một chuyến đi làm việc ở Gabon, tác giả David Carmen gặp hai người đàn ông từ khu làng đó. Họ đã ở đó khi dịch bùng phát. Họ nói gia đình của họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng. Tác giả nói với VOA qua Skype.
At the time Ebola was hitting their village, they saw something strange. Nearby in the forest, they saw.
Khi Ebola hoành hành ngôi làng của họ, họ thấy một điều gì đó khá lạ lùng. Gần cánh rừng đó, họ thấy một đống 13 con khỉ gorilla chết.
Ebola cũng giết chúng. Đối với khỉ gorilla ở miền đất thấp Tây Phi, ông Carmen nói Ebola đang tàn phá dữ dội.
There has been an epidemic wave of death passing.
Đã có một làn sóng dịch bệnh gây tử vong cho loài khỉ gorilla trên khắp Trung Phi. Một làn sóng Ebola giết chết chúng và đôi khi giết cả người.
Nhà sinh vật học của trường đại học Cambridge Peter Watts đang nghiên cứu các nhóm khỉ gorilla trong một khu bảo tồn trong những năm đầu thế kỷ 20 khi hai trận dịch Ebola xảy ra. 90-95% số lượng khỉ gorilla đã biến mất. Trong một cuộc phỏng vấn qua Skype, ông Watts nói, ông và các cộng sự ước đoán rằng Ebola sẽ giết chết 45% toàn bộ số khỉ chỉ trong một thế hệ.
Sự tổng hợp của cả săn bắn thịt thú rừng và bệnh tật đang thực sự hoành hành khỉ gorilla Tây Phi.
Ông là đồng tác giả của một đánh giá khoa học đã đưa khỉ gorilla của miền đất thấp Tây Phi vào danh sách tuyệt chủng. Đối với David Carmen, câu chuyện 13 con khỉ gorilla chết gần ngôi làng ở Gabon cho thấy những căn bệnh lây lan mới có liên hệ giữa người và động vật như thế nào. Trong cuốn sách Lan tràn, lây nhiễm và bệnh dịch mới trên người, ông Carmen mô tả nhịp độ ngày càng tăng của các chứng bệnh nhảy vọt từ động vật sang loài người. Điều này không phải là mới. Ví dụ, dịch hạch đã lan từ loài gặm nhấm sang người thông qua các con bọ nhiễm bệnh. Nó giết chết khoảng 60% dân số châu Âu trong thế kỷ 14. Nhưng David Carmen nói, tỷ lệ lan tràn dường như đang tăng lên.
Something seems to be different because we've seen a lot of these new diseases.
Có cái gì đó khác thường bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nhiều những căn bệnh mới như thế này, đặc biệt là những căn bệnh có virus phát triển trong vòng 5 đến 6 thập kỷ qua. Và điều đó tất nhiên đặt ra câu hỏi tại sao, cái gì khác thường bây giờ?
Một câu trả lời theo ông Carmen, đó là sự gia tăng dân số loài người xâm lấn sâu hơn vào các vùng sinh sống mới và do đó tiếp xúc với các loài sinh vật mới.
There are now 7 billion of us on the planet. We're going into these diverse ecosystems.
Chúng ta có 7 tỷ người đang sống trên hành tinh này. Chúng ta đang đi vào các hệ sinh thái đa dạng. Chúng ta đang đốn cây, chúng ta khai thác mỏ, chúng ta lập làng và xây đường. Chúng ta đang dần tiếp xúc với những loài động vật này. Và chúng ta đang cho các con virus mà những động vật này mang theo có cơ hội nhảy sang một chủ thể mới để lan truyền cho con người.
Sự lan truyền cũng đi theo một hướng khác. Ông Peter Walsh nói, du lịch sinh thái là điều tốt cho việc bảo tồn môi trường sống của khỉ hoang dã. Nhưng ông nói thêm rằng du khách du lịch đang vô tình giết chết những con khỉ mà họ đến xem.
Human respiratory viruses are the number one source of death.
Những con virus lây qua hô hấp ở người là nguồn gây chết số 1 trong các loài tinh tinh và khỉ gorilla sống trong vườn thú. Một nửa số lượng tinh tinh chết là do virus đường hô hấp của người gây ra.
Ông Walsh ủng hộ việc tiêm vaccine cho những con khỉ tiếp xúc với khách du lịch để ngăn chặn những bệnh dịch trên người như bệnh sởi. Ông và các cộng sự đang kêu gọi việc thực thi pháp luật tốt hơn để ngăn chặn săn bắn khỉ gorilla của miền đất thấp Tây Phi đang có nguy cơ tuyệt chủng. Và việc bảo vệ tốt hơn môi trường sống đang bị thu hẹp của chúng. nhưng khỉ gorilla vẫn đang rất dễ bị tấn công bởi một căn bệnh đang giết chết cả người lẫn các bà con hoang dã của chúng ta. Cặn tảo độc hại tụ lại trong các đường ống nước đưa vào thành phố Toledo và làm cho nước trở thành màu xanh lục. Người dân ở đây phải dựa vào sự phân phát nước đóng chai. Một người dân nói.
It was stressful at first, definitely worrying about I have a couple dogs at home and four children.
Lúc đầu rất là căng thẳng. Tôi có hai con chó ở nhà và bốn đứa trẻ. Và tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có đủ nước để đánh răng và có thể uống nước đó được.
Lượng tảo quá tải là chuyện thường xảy ra trong các đường sông trên thế giới do phun phân bón và sự quản lý hệ thống công rãnh kém. Quá nhiều tảo tiêu hủy oxy trong nước và làm chết cá, theo bà Lauren Johnson, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia về Quản lý nước thuộc Trường Đại học Heidelberg ở Tiffin, Ohio.
Đây cũng trở thành vấn đề khi loại tảo đang sinh sôi là một loại vi khuẩn sinh sản, sinh độc tố.
Các nhà khoa học nói các độc tố này có thể gây hại cho gan và hệ thần kinh. Bà Johnson nói sự ấm lên toàn cầu đang làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Các yếu tố thời tiết thay đổi sản sinh ra gió và bão có cường độ mạnh hơn làm di chuyển các chất dinh dưỡng khỏi đất liền. Và mùa tảo sinh sôi có thể kéo dài đến vài tháng. Cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia NOAA theo dõi sự bùng phát này từ vũ trụ như nhà hải dương học Richard Stump cho biết.
Chúng tôi có thể dùng các dữ liệu vệ tinh để tìm khu vực nở rộ và ước đoán độ dày đặc. Chúng tôi không thể biết được liệu nó có độc tố không, nhưng chúng tôi có thể biết được nếu nó ở đó và khối lượng là bao nhiêu.
Điều này đánh một hồi chuông báo động cho các nhà khoa học và các giới chức có trách nhiệm hành động. Ông Stump nói để quản lý vấn đề tốt hơn, NOAA cũng đang thu thập các dữ liệu về phosphorus gây ra sự bùng phát này.
It's only the spring phosphorus. So the phosphorus that goes in the springtime that creates a bloom in the summer.
Knowing that, có thể là phosphorus mùa xuân gây ra sự nở rộ vào mùa hè. Biết được điều đó có nghĩa là bạn bây giờ có thể tạo nên một chiến lược cho việc thay đổi cách thức bón phân thế nào, thay đổi cách thức canh tác như thế nào để phosphorus ở lại trên cánh đồng. Và vì thế, nó ở lại đó và không trôi vào các con sông, rồi sau đó đi vào ao hồ.
Bà Laura Johnson đồng ý rằng mục tiêu lâu dài phải là giữ lại các chất dinh dưỡng trên đất liền. Bà kêu gọi tiếp tục theo dõi tình hình đất đai và nước.
Do đó, nếu vì lý do nào đó, một phương thức không hiệu quả, đồng thời chúng ta cũng cho là như vậy, thì lúc đó chúng ta có thể làm thay đổi những gì chúng ta đang làm và những gì chúng ta giới thiệu đến cho người nông dân.
Những người đấu tranh cho nước sạch muốn có kiểm soát chặt chẽ hơn và tiền trợ cấp lớn hơn để khuyến khích người nông dân ứng dụng những phương pháp nông nghiệp tốt nhất. Những người nông dân nản chí trước các điều luật chặt chẽ hơn và gần đây gặp phải sự giảm sút về tiền trợ cấp liên bang để giải quyết các vấn đề này. Trong lúc cuộc tranh luận còn tiếp diễn, thì một điều chắc chắn là vấn đề tảo sẽ không sớm được giải quyết.
Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ great, nghĩa là lớn, tốt đẹp, vĩ đại. Và một có động từ to grit, nghĩa là nghiến răng. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is great white hope. Great white hope.
Great white hope. Có hai từ mới là hope, nghĩa là hy vọng, và white, nghĩa là màu trắng. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một vật được trù liệu sẽ thành công lớn. Nó xuất xứ từ đầu thế kỷ thứ 19, khi một vô địch võ sĩ quyền Anh người da đen tên Jack Johnson dường như không thể bị đánh bại được. Great White Hope được dùng để chỉ bất cứ đối thủ da trắng nào có thể thắng được anh Johnson. Ngày nay, nó chỉ có nghĩa là bất cứ người hay vật gì có thể thành công lớn. ông chủ tịch một đảng chính trị tại Mỹ nêu lên những đặc tính của một ứng cử viên lý tưởng ra tranh cử tổng thống. Ông nói:
"We need a candidate who can appeal to middle-class voters like our opponent. It has to be someone that represents our traditional values, has strong leadership skills, and communicates effectively. Every possibility we've looked at lacks what our party requires to win the next election. Where is our great white hope?"
Chúng ta cần một ứng cử viên có thể thu hút các cử tri trung lưu như đối thủ của chúng ta. Đó phải là một người đại diện cho các giá trị truyền thống của chúng ta, có tài lãnh đạo giỏi và truyền đạt tư tưởng một cách hữu hiệu. Mọi người có khả năng mà chúng ta nhìn đến đều thiếu điều mà đảng chúng ta đòi hỏi để thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Người mang lại hy vọng thắng cử của chúng ta hiện giờ ở đâu? Middle class là trung lưu, leadership là tài lãnh đạo và to communicate là truyền đạt tư tưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
"We need a candidate who can appeal to middle class voters like our opponent. It has to be someone that represents our traditional values, has strong leadership skills, and communicates effectively. Every possibility we've looked at lacks what our party requires to win the next election. Where is our great white hope?"
Khi mùa hè bắt đầu, một chủ tiệm kem hy vọng sẽ kiếm được nhiều lời, ông nói.
"With another ice cream shop down the street from mine, I've had to find ways to be unique. My plan is to introduce some super premium flavors using the finest ingredients. The dark chocolate with bite-sized pieces is my great white hope. I believe it will bring in lots of customers."
"Vì có một tiệm kem khác ở cuối phố, nên tôi đã phải tìm cách trở nên độc đáo. Kế hoạch của tôi là chế ra thêm vài mùi vị thật đặc biệt và dùng các chất liệu tốt nhất. Loại kem sô-cô-la màu đậm với những miếng sô-cô-la nhỏ vừa miệng ăn là hy vọng lớn của tôi. Tôi tin rằng nó sẽ mang đến nhiều khách hàng. Ice cream là kem, unique là độc đáo và flavor là mùi vị." Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"With another ice cream shop down the street from mine, I've had to find ways to be unique. My plan is to introduce some super premium flavors using the finest ingredients. The dark chocolate with bite-sized pieces is my great white hope. I believe it will bring in lots of customers."
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is grit one's teeth. Grit one's teeth.
Grit one's teeth. Có một từ mới là teeth, số ít là tooth, nghĩa là cái răng. Thành ngữ này có nghĩa là nghiến răng chịu đựng một tình thế khó khăn. Maggie là một cô gái có tính cương quyết. Cô tham gia một cuộc chạy đua. Bạn trai cô cho biết:
"Maggie was running well in the marathon when she tripped and sprained her ankle. The pain was intense and she had a long way to go. Many people would have quit, but Maggie decided she was going to continue. So she gritted her teeth and made it to the finish line."
Cô Maggie đang chạy giỏi trong cuộc chạy đua marathon. Khi cô trượt chân và làm bong gân, mắt cá chân, cô rất đau đớn mà lại còn phải chạy một quãng đường xa. Nếu là người khác thì đã bỏ cuộc rồi, nhưng cô Maggie nhất định tiếp tục. Vì thế cô đã nghiến răng chịu đựng và đi đến đích cuộc đua. To sprain là bong gân, to quit là bỏ cuộc và finish line là đích cuộc đua. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Maggie was running well in the marathon when she tripped and sprained her ankle. The pain was intense and she had a long way to go. Many people would have quit, but Maggie decided she was going to continue. So she gritted her teeth and made it to the finish line.
Có nhiều câu chuyện hay về sự đắc thắng của tinh thần con người trước tai họa. Một phóng viên viết về một nhóm binh sĩ bị thương mà ông được biết như sau.
I interviewed a group of soldiers years ago who had become paraplegic after landmine accidents. How many of us might have retreated from society? Yet each of them found inner strength to move forward in their lives. Despite many challenges, they gritted their teeth, and they found ways to help other wounded soldiers undergoing physical therapy.
Cách đây nhiều năm, tôi đã phỏng vấn một nhóm binh sĩ bị liệt vì tai nạn mìn nổ. Có bao nhiêu người trong chúng ta có lẽ đã rút lui ra khỏi xã hội? Thế mà mỗi người trong nhóm binh sĩ này đã tìm được sức mạnh trong tâm hồn để tiếp tục sống. Tuy gặp nhiều thử thách, song họ đã nghiến răng chịu đựng và đã tìm cách giúp các binh sĩ bị thương khác đang được chữa bệnh. Paraplegic là bị tê liệt, to retreat là rút lui và therapy là chữa bệnh. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I interviewed a group of soldiers years ago who had become paraplegic after landmine accidents. How many of us might have retreated from society? Yet each of them found inner strength to move forward in their lives. Despite many challenges, they gritted their teeth, and they found ways to help other wounded soldiers undergoing physical therapy.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Great White Hope, nghĩa là một người hay một vật được trù liệu sẽ thành công. Và hai là Grit One's Teeth, nghĩa là nghiến răng chịu đựng. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong xung đột vũ trang, thường dân là đối tượng chịu nhiều tổn hại nhất. Điều này đặc biệt đúng khi bạo lực xảy ra ở những khu vực đông dân cư như dải Gaza, nơi 1,7 triệu người sống chen chúc trên mảnh đất 360 km2. Từ năm 2001, những phần tử vũ trang Hamas đã bắn hàng ngàn tên lửa và đạn súng cối vào Israel từ dải Gaza, cố ý gây nguy hiểm cho thường dân, và đã đào những đường hầm bên dưới biên giới để đưa lậu vũ khí và mở những cuộc tấn công. Vào tháng 6 năm nay, ba thiếu niên người Israel bị các chiến binh người Palestine bắt cóc và sát hại. Chỉ vài ngày sau đó, một nhóm người Do Thái Israel bắt cóc và giết chết một cậu bé người Palestine. Căng thẳng trong khu vực tăng cao, và một lần nữa, Hamas tăng cường bắn tên lửa từ Gaza vào Israel, và Israel khởi sự một cuộc tiến công trên bộ và một cuộc không kích nhắm vào Hamas ở Gaza. Một sự leo thang vòng tròn bạo lực khởi đầu và tiếp tục đến ngày hôm nay. Một lần nữa, thường dân lại phải chịu gánh nặng trừng phạt. Ngoại trưởng John Kerry nói, "Chúng tôi hết sức lo ngại về những hậu quả của nỗ lực tự vệ chính đáng và hợp pháp của Israel. Không một quốc gia nào có thể khoanh tay đứng nhìn trong khi tên lửa tấn công nước họ và đường hầm được đào vào nước họ để tấn công người dân. Nhưng trong bất kỳ loại xung đột nào, luôn có mối lo ngại về thường dân, về trẻ em, phụ nữ và những cộng đồng bị mắc kẹt trong đó. Và chúng tôi đang đặc biệt cố gắng tập trung tìm cách đáp ứng những nhu cầu rất lớn của họ. Để giúp giảm bớt một phần của khủng hoảng nhân đạo này ngay lập tức, Hoa Kỳ đang cấp một gói viện trợ 47 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Gaza. Trong khoản tiền này, 15 triệu sẽ được trao cho cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông để đáp lại thỉnh cầu khẩn cấp Gaza 60 triệu đô la của Liên Hiệp Quốc, đồ gia dụng như chăn và tã và thuốc men cho hàng ngàn người nhận hỗ trợ nhân đạo từ Liên Hiệp Quốc. 32 triệu đô la còn lại sẽ được giao cho cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ quản lý để giải quyết nhu cầu nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp ở Gaza, trong đó có việc giúp đảm bảo nguồn cung ứng nước sạch. Bấy nhiêu thường dân vô tội thiệt mạng đã là quá đủ, kể cả ở Gaza và Israel. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt chiến sự ngay lập tức và thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Có báo cáo về các vụ nã pháo hạng nặng trong các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở đông Ukraine khi đoàn xe của Nga tiến tới biên giới Ukraine. Hội đồng thành phố Donetsk cho hay có 2 người thiệt mạng, 2 trung tâm mua sắm và 1 căn nhà bị hư hại trong vụ dội pháo đầu tiên gần trung tâm thành phố. Nguồn tin này cũng báo cáo là có lửa bốc lên từ một kho dầu. Sở Y tế vùng Donetsk ngày hôm nay cho biết có 74 thường dân thiệt mạng và 116 người bị thương vì giao tranh trên khắp khu vực trong 3 ngày qua. Giới chức hữu trách y tế nói rằng kể từ đầu tháng 3 tới nay, có 839 cư dân ở Donetsk thiệt mạng và 1.623 người bị thương. Hội đồng thành phố Luhansk, một cứ điểm trọng yếu khác của phe nổi dậy, hôm thứ Sáu loan báo là có nhiều cư dân tử vong trong vụ nã pháo dữ dội ở phía đông thành phố một ngày trước đó. Đoàn xe của Nga gồm gần 300 xe tải mà Nga nói là chở các vật phẩm cứu trợ nhân đạo, ngày hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền đông Ukraine, đang bị chiến tranh tàn phá. Đoàn xe này ngày hôm qua một lần nữa bị ngăn lại ở Kamensk-Shatinsky, thị trấn thuộc vùng Rostov của Nga, cách biên giới Ukraine chừng 40 cây số và cách Luhansk khoảng 100 cây số về hướng đông nam. Nga một mực khẳng định là họ phối hợp phân phát phẩm vật cứu trợ với Hội chữ thập đỏ quốc tế, nhưng ngày hôm qua đại diện Hội chữ thập đỏ nói là chưa rõ về đích đến cuối cùng của đoàn xe. Chính phủ Ukraine nhiều lần ngờ vực rằng Nga sử dụng đoàn xe này làm cái cớ cho một cuộc xâm lăng toàn diện. Đáp lại, Nga nói cáo buộc này là một điều ngớ ngẩn. Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo nhiệm vụ sơ tán người tị nạn từ một ngọn núi ở Bắc Iraq có phần chắc sẽ không thực hiện, sau khi một cuộc đánh giá cho thấy là số người tị nạn tại đây ít hơn con số trước đây quan ngại. Phát biểu với báo giới tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel viện dẫn hiệu ứng từ các cuộc không kích của Hoa Kỳ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và các đợt thả phẩm vật cứu trợ nhân đạo xuống giúp cải thiện tình hình trên núi Sinjar. Bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Nam Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên bố đối thoại chứ không phải là phô diễn lực lượng vô bổ sẽ giúp mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của Đức Giáo Hoàng được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên bắn 5 phi đạn xuống biển vào khoảng cùng thời điểm mà phi cơ của ngài đáp xuống Seoul sáng sớm hôm nay. Các giới chức quốc phòng Seoul cho hay là các phi đạn được phóng đi từ thành phố cảng Wonsan đã vượt 220 cây số trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía đông.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.